Đà Phật. Cái kỳ vừa rồi thì tôi khoa cái khóa khóa giáo lý ở bên Hòa Lan. Ở đó thì có 4 ngày học Phật. Thì nói chung á, thì tôi cũng có trước khi mà khai giảng, trong cái buổi lễ khai giảng á, thì tôi cũng có khuyến cáo trước rồi. Có nghĩa rằng là tôi nghĩ rằng là 20 mấy năm rồi, tôi 21 năm tổng cộng đó, tôi mới lộn trở về Hòa Lan đó. Thành thử ra rằng là quãng đi 21 năm đó coi như là người Phật tử Hòa Lan đó. Một là họ theo học khóa giáo lý Âu Châu, hai là khóa giáo lý tại Hòa Lan, thì cái khóa này là khóa thứ 6. Tức là còn có 5 cái khóa trước đó, chưa kể những cái mà bắt con trai linh tinh, những cái khóa giáo lý mà mướn một cái ô bạc rồi đó. Rồi tập trung ở đó. Thì khóa này là khóa thứ 6, thì 5 khóa trước, nói chung là 21 năm trời rồi. Thì gọi rằng là họ cũng có thể đi học những cái khóa giáo lý Âu Châu. Thì tôi nói từ cái thời gì xưa mà khi mà tôi dạy cái khóa giáo lý Âu Châu á, thì tôi cũng dạy theo cái tinh thần chung của quý thầy, với lại của cái truyền thống học Phật của Phật tử. Nhưng mà về sau này thì thứ nhất là tôi cũng cảm thấy rằng là tôi cũng già nua rồi. Cái thứ hai đó rằng là tôi cũng nghĩ rằng là bởi vì lý lẽ như vậy thì cái thời gian nó cũng không còn lâu nữa. Cái thứ ba là đó, tôi càng lúc thì tôi càng nhận ra được cái vấn đề rằng cái sự mà tu học á, và theo những cái truyền thống từ xưa đến nay đó, thì nó không có cho cái kết quả về giải thoát gì hết đó. Phải nói hoàn toàn như vậy, nó chỉ cho mình một cái kết quả về cái vấn đề gọi là phúc báo nhân thiên hoàn toàn, và nó không có cho mình một cái kết quả nào đó nó về cái sự giải thoát. Thì vì vậy mà tôi mới nói với lại học viên đó, tôi nói là chuẩn bị tinh thần để nghe những cái mà gọi là lạ lùng mà xưa nay chưa từng nghe. Cái xu hướng tu á, lạ lùng, xưa nay chưa từng biết, chưa từng tu. Nhưng mà tôi sẽ cho thấy được rằng là hai cái đó thì cái nào đó là chúng, là cái mà chưa từng nghe này với lại cái mà đã nghe quen trong quá khứ, thì sẽ thấy ngay là cái nào đó là cái mà chính xác hơn. Tức là tôi sẽ chứng minh, sẽ giải thích một cách cặn kẽ để cho mà mọi người có thể so sánh. Tôi thì cũng chuyển hướng hẳn hỏi, tức là có cái nghĩa là cái xu hướng mà thời xưa nữa thì tôi cũng hết muốn dạy rồi, chứ đừng có nói là hành hay là tu. Tức là tôi muốn dẹp nó qua một bên, tôi muốn là theo một cái mà sau này mà tôi có một cái kinh nghiệm, trải nghiệm và thực nghiệm và chứng nghiệm, thành ra là tôi hiểu rằng là nó có một cái công năng nhiều hơn ghê lắm. Thì những cái mà trải nghiệm chứng nghiệm là cái thứ nhất đó, là về cái vấn đề gọi là sự mới lý. Nói ngay thì lý thì tôi cũng hiểu rõ hơn, mà sự á thì tôi cũng hành một cách gọi là dễ dàng hơn. Mà hai cái đó nó liên hợp chặt chẽ với nhau ghê lắm, chứ không phải là giống như nói một cái tinh thần là người Phật tử mà ví dụ như họ hành sự, nhưng mà họ hành sự cái sự mà theo cái lối mà từ xưa đến nay đó, đó gọi là mình có thể nói một cái chính xác đi, gọi là công quả, tức là từ chùa cho đến nhà, tức là vấn đề là mình ăn chay niệm Phật tụng kinh, hoặc là mình đến chùa mình làm chuyện này chuyện kia, là chung cục những cái sự đó không đưa đến một cái lý nào hết, tức là hoàn toàn những người làm sự đó chẳng hiểu một lý gì hết. Đó. Nhưng mà những cái sự mà tôi làm nó dẫn tới lý rất là nhiều. Còn những cái sự kia đó thì một đời hành sự như vậy nó không đưa đến lý, thành ra sự lý đó, sự lý là hữu ngại. Tức là như vậy, nó là toàn sự đó tức bất lý, tức là sự ấy nó chẳng có một cái lý nào cả. Rồi còn cái lý thuyết mà học Phật á, cái lý thuyết học Phật, học hết cái pháp số này hay là cái pháp số nọ, hay là học cái pháp tướng này hay cái pháp tướng kia, học đã rồi, tất cả những cái thứ đó không áp dụng vào sự được. Thành ra rõ ràng là đó, lý đó đó là cái lý ngại với sự. Rõ ràng là những cái sự mà người ta làm đó, thì nó lại chẳng có liên quan gì tới cái lý người ta học đó. Thành ra cái sự đó nó cũng ngại với lý, mà cái lý nó ngại với sự. Thành ra một khi mà sự lý mà không dung thông á, sự lý mà tương ngại á, thì đương nhiên không kết quả. Tức là cái kết quả là khi nào mà là toàn sự tức lý, mà toàn lý tức sự á, là sự lý vô ngại á, là sự sự vô ngại, sự lý vô ngại đó, thì bây giờ đó đó thì mới là đúng theo rằng là cái học Phật hay là Bồ Tát Đạo. Tức là càng hành những cái sự nào đó đó thì càng hiểu lý, mà càng hiểu lý đó thì càng có thể rằng là hành được mọi sự theo cái lý. Thành ra đó, lý sự có thể nói là sự là hiện tượng của lý, lý là tự thể của sự, lý là cái thể thể tính của sự, còn sự chỉ là hiện tượng bày ra của cái lý. Cũng giống như bây giờ, ví dụ bây giờ nói rằng là phúc là cái gì đó. Phúc là cái gì mới được? Phúc là ở đâu? Phúc hình tướng là thế nào? Mặt mày nó như thế nào? Thì đương nhiên là phúc không có hình tướng. Nó ở đâu? Không hình tướng thì làm sao mà ở? Cái gì có hình tướng thì mới có ở chứ. Còn cái mà nó không hình không tướng thì mà ở gì? Đó. Đấy thì nó vô chủ. Nó như thế nó nhìn không có cái nghĩa rằng là nó bị kẹt, mà nó có thể rằng là cái lý vô tướng ấy, nhưng mà có thể thấy được. Đó. Rồi thì mọi cái sự tướng này đó cũng hiện bày cái lý. Cho nên nói như vậy thì mình mới hiểu rằng là mọi sự tướng đó, tức là mọi sự đều hiện lý, mà mọi lý đó đều có thể đó ảnh hiện ở sự. Cho như vậy mới biết là sự lý nó có một cái tương thông với nhau. Thế thì bây giờ nó hỏi phúc ở đâu? Thế thì mình nhìn những cái người mà họ mình cảm thấy là mình phải chắc lưỡi mà có phúc thiệt, kiểu vậy đó ha. Kiểu như tỷ dụ bây giờ như anh Tổng thống Pháp, anh Macron này chẳng hạn, có phúc thiệt. Chưa từng bao giờ nghĩ làm Tổng thống, chỉ trong vòng một năm nghĩ thôi đó thì làm, trong khi mấy anh kia đó lõi đời mấy chục năm theo cái danh vọng đó mà không thành công. Thành ra rằng là có phúc thì có phần. Đấy. Có phúc thì bất chiến tự nhiên thành, không cần phải chiến đấu lao nhọc gì cả. Đó. Muốn cái là nó thành. Thành ra như vậy nó là nhìn thấy được cái phúc đấy. Đó. Thì là tất cả những cái sự việc đó mình quan sát đó, thì mình mới thấy được cái phúc. Thì cái phúc nó nằm qua tất cả những cái sự việc nó trên đó. Cái họa cũng y như vậy. Thì mọi sự việc đó nó ảnh hiện cái phúc hay là cái họa. Thì cái phúc với cái họa nó không phải là không hình không tướng, cho nên nó không có tác dụng gì. Mà chính nó không hình không tướng cho nên nó mới tác dụng ra mọi sự sự và vật vật. Thành ra nó hiện ra mọi sự sự và vật vật. Thành ra từ cái phúc, anh này muốn làm Tổng thống, bắt đầu sinh ra cái ý nghĩa về sự như vậy thì Tổng thống nó thành. Thành ra nó từ ở tất cả những cái vấn đề mà từ trong một cái lý, nó hiện ra thì cái lý đó, cái lý thì nó lại có nhiều cái lý, mà đại khái có thể là gọi là cái lý thật và cái lý mà là lý dỗm. Lý thật đó là gọi là chân lý, chân là thật, đó là cái sự thật. Còn những cái lý mà của thiên hạ suy nghĩ đó là cái lý đó giả, cho nên vì vậy khi họ suy nghĩ theo cái lý đó đó, họ ứng ra sự đó, thì cái sự đó với cái lý đó đó nó không thuận nhau. Tức là nó không thành tựu, nó không thuận nhau, nó không tương ưng. Đó. Còn nếu mà nó tương ưng với nhau đó, thì đương nhiên rằng là cái sự đó với cái lý đó nó là dung thông, tức là gọi là xử lý viên dung. Vì xử lý viên dung thì cái vấn đề mà Đức Phật mà dạy cho mình một cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ khả thi chứ không phải trí tuệ bất khả thi. Nhưng mà đối với lại đại đa số người Phật tử lại kỳ quái vô cùng, chẳng hiểu rằng là thiên ma ngoại đạo á, nó len vào trong đạo Phật lúc nào đấy. Thành ra ở trong đạo Phật người ta rất nghe nhiều cái luận điệu rằng là nói ví dụ thôi, là Bồ đề tâm á, là nan hành, Bồ đề tâm là làm không được, Bồ đề tâm là không nên phát, vân vân. Thành ra Chính vì cái lý lẽ như vậy mà cái đó nó lan rộng đi, cho nên vì như thế cái người học Phật họ mới dẹp luôn cái tâm bằng nền tảng đó. Tại vì tâm ấy là lý, lý là lý tính là ở nơi tâm, tâm là pháp, tâm là tri kiến, tâm là tri kiến cho nên tâm là lý. Thành ra vọng tâm thì vọng lý, vọng lý thì là vọng tri kiến, vọng tri kiến cho nên làm thành vọng sự cho nên rằng là cái sự đó nó vọng, cho nên nó mới lại cái nó chỉ có gọi là thuận với lại cái lý vọng, tức là rốt cuộc á thì rằng là mọi cái lý vọng tưởng á nó mới sinh ra những cái sự, và cái sự đó với cái lý vọng tưởng nó mới tạo nên cả cái thế giới này thành ra là điên đảo, tức là thành ra là vọng đó. Thì bây giờ mình nghĩ cũng giống như là một cái lý, một cái tri kiến hiểu biết đó, của mấy anh giáo sĩ cực đoan đạo Hồi ấy, chẳng hạn, nó suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy, xong rồi nó mới chỉ bày, nó khuyến khích để cho cái đám và tín đồ nó làm cái sự theo cái lý đó. Thì làm cái sự theo cái lý đó đó thì là cái kết quả đó là hai cái nó hợp nhau thiệt, vọng lý với vọng sự thì hợp nhau, một chân lý mới lại nghĩa là chân sự hay là chính sự ấy, thì là nó cũng hợp nhau. Thành ra khi hai cái đó nó hợp nhau nó đưa đến một cái kết quả hết sức là tốt đẹp, có nghĩa là hai cái vọng này nó đưa đến một cái kết quả là tồi tệ. Mà tất cả mọi người trên thế gian này nó khi mà họ suy nghĩ nó là họ đều muốn cái tốt cho họ, nhưng mà mọi cái chuyện nó diễn ra nó đều là tồi tệ, nó đều rằng là không có phải là một cái thực lợi. Thành ra vì như thế đó thì con người nó vì nó vọng lý cho nên là tất cả việc làm của nó là vọng sự. Vọng sự cho nên nó không đưa được đến một cái thật. Mà chỉ có đó, cái sự thật đó, chỉ có cái kết quả của một cái sự thật đó, mới làm mọi cái vấn đề mà gọi là chân mà. Chân cho nên cái gì nó cũng chân chính. Thành ra cái gì nó cũng chân chính cho nên nó không bao giờ nó có xen tạp tồi tệ vào trong đó. Hay là thê thảm hay tồi tệ. Tất cả những cái gì đó nó chân chính đó, nó đều đạt được đến những cái mà con người mong muốn và hướng đến. Cho nên vì vậy Đức Phật nó may thay nó thì chúng sinh đó, nó có cái bản chất đó ở trong. Cho nên vì như vậy đó nó cũng có thể hiểu được chân lý và nó cũng có thể hành được cái sự thật đó. Cái sự rất là thật, cái lý rất là chân đó. Thì là lý với sự nó đều chân thật, cho nên là lý chân là sự thật. Thì cái kết quả của nó sẽ rất là gọi là tốt đẹp, an lành. Cái con người thì tất cả đều ao ước cái sự tốt đẹp và an lành, nhưng mà con người thực hiện những cái sự và những cái hiểu biết của con người nó thì nó nghịch ngợm với nhau. Cho nên ở đây nó nghịch ngợm là tất cả những cái vọng lý vọng sự nó muốn đưa đến một cái kết quả gọi là tốt đẹp, nhưng mà cái kết quả khi nào cũng ngược. Nhưng mà với cái chân lý với lại cái mà thật sự hai cái đó phối hợp lại nó thì nó mới sinh ra những cái kết quả vô cùng tốt đẹp. Cho nên cái lý của Đức Phật đã đưa đến mọi cái sự của Đức Phật nó khiến cho hết thảy chúng sinh có duyên với Đức Phật đều được an lành. Còn cái lý của những cái anh ngoại đạo mà cuồng tín mê tín kia đó, nó đưa đến những cái sự rất là mê sự và cuồng sự, nó khiến cho cái kết quả là cuồng, một cái kết quả là cuồng quả đó. Thành ra là nó đưa đến những cái vấn đề thê thảm như vậy. Mà do Đức Phật hiểu như thế cho nên Đức Phật ứng hiện ở nơi đời. Nó ứng hiện nơi đời thì Đức Phật không ngoài một cái mục tiêu là chỉnh lại. Đức Phật hiểu rằng là người ta bị mê cái chân lý, thì khi mà cái lý mà mê mất chân lý đó thì lý đó gọi là lý mê. Nhưng mà người ta lại lấy cái ly mê đó làm chân lý ở cuộc sống. Mỗi một người đều cho chân lý ở cuộc sống đấy đó đều là những cái lý mà là chấp nhận ở cái vấn đề là phải khát vọng, phải tham vọng và phải đấu tranh cho những cái khát vọng và tham vọng phía trên nó. Cho nên là tham sân. Thì con người cho nó tham sân nó là cuộc sống, tham sân là quyền lợi, tham sân là mọi thứ mà mình phải dùng đến thì mình mới có được hạnh phúc. Mình không thể nào mà tự có hạnh phúc mà không phát sinh tham sân. Nếu phát sinh tham mà không sân á thì hạnh phúc cũng không đoạt được. Cho nên vì như vậy tham sân là một công cụ, là một khí tài để mình có thể đoạt được mọi cái mà như ý nguyện hạnh phúc của mình, đó là si. Thành ra cái si đó, đó là một cái lý mê lý, là không có hiểu được cái sự thật đó. Rằng là chính nó đó, hiểu biết như vậy đó mà cuộc đời này mới loạn. Chính mỗi cá nhân hiểu biết như vậy đó mà mọi cá nhân xung quanh cá nhân ấy, thầy đều phải đề phòng, thầy đều có thể là bị cái tai họa. Một khi cái một khi một con người nào đó nó phát sinh ra một cái si mê, nó khởi lên mọi cái tham cầu mà bất chính của nó, thì đương nhiên nó sẽ đấu tranh cho cái bất chính của nó. Thì cái sự đấu tranh cho bất chính nó là sự đấu tranh của bất chính. Tức là bây giờ tôi có thể nói thẳng một cái vấn đề là đó, khi một người khi người ta tham một cái điều gì, người ta có thể hy sinh đó, những người khác để người ta lên, chẳng hạn như là những cái câu chuyện xưa đó, như là chẳng hạn như là Ngô Khởi giết vợ để mà được phong tướng đó. Rồi chẳng hạn tỷ dụ như rằng là đó, người ta có thể đó, giết anh giết em giết cha để người ta được cái chức vị hay là ngôi báu, vân vân. Thì đương nhiên khi người ta nghĩ là nếu người ta làm vua thì người ta sẽ sướng, mà tất cả đó là một cái tham cầu. Nhưng mà muốn làm vua đó thì phải phải làm thế nào đấu tranh để mà có thể được lên cái ngôi đó, để nó khởi cái sân. Thì ta tất cả con người nó đều nghĩ hạnh phúc đó, đó là chỉ có kinh qua cái vấn đề tham sân mới có thể đạt được. Anh nó nghĩ ngược chiều rồi. Anh ra vì như vậy đó, cha con cũng có thể giết nhau, vợ chồng cũng có thể hại nhau. Đó. Thành ra do vì như thế đó mà họ không có nhìn thấy tất cả những cái khía cạnh của cái gọi là nghĩa là cái hậu quả phát sinh từ những cái thứ như vậy. Thì họ lại không có nhận ra, cho nên cứ tiếp nối đời này và đời nọ và đời kia, người ta bày cho nhau phải có tham vọng, phải có đấu tranh, người ta bày cho nhau tất cả những cái thứ như vậy. Thành ra rồi thì con người nó bị huân tập, mà cái đó nó lại là nó ở cuộc đời này á, nó là đúng với lại cái pháp của cuộc đời này. Tức là cuộc đời này thì là mình tham vọng, mình khát vọng gì đó là được chấp nhận, mình đấu tranh thì đó là được chấp nhận, còn khuyến khích nữa kìa. Thành ra vì như thế đó cái con người nó đâm ra nó bị mê lầm như thế, từ kiếp này qua kiếp nọ, đời này qua đời kia. Nó có hai yếu tố, là bởi vì khi nó theo cái đường ác đó. Khi mà nó theo con đường ác á, thì đương nhiên rằng là nó phải đi ngược lại cái con đường của chân lý. Đó là một chuyện. Mà khi nó đi theo cái chiều này, nó đi ngược đường chân lý đó, thì nó đi xuôi theo cái dòng của ác á, thì nó chỉ gặp cảnh ác và người ác đó. Tại vì nếu mà nó đi ngược trở về cái dòng của thiện thì nó mới gặp người thiện và cảnh thiện. Nhưng mà đây nó cứ càng ngày nó càng dấn sâu vào cảnh ác và kết duyên với người ác. Cho nên vì như thế đó thì nó khó mà gặp được gọi là thiện tri thức. Tức là những cái người mà gọi là hiểu biết về những cái chân lý, về những cái chính lý. Nó không hiểu được, nó không gặp được thì làm sao nó hiểu được. Nó không được khai thị, một chuyện. Khó gặp là một chuyện. Cái thứ hai, gặp rồi khó nghe là hai chuyện. Cái thứ ba đó, nghe rồi khó tin là ba chuyện. Cái thứ tư là đó, khó hành theo là bốn chuyện. Cho nên tổng kết khó cứu, kết luận hợp lại tất cả những cái thứ đó khó cứu. Cho nên hồi xưa tôi cũng có thường từng nói, tôi cũng có thường răn đe những cái người Phật tử mà khi nào cũng nói là không cần phát Bồ Đề Tâm, và Bồ Đề Tâm là cái gì khó. Tôi nói mình phải hiểu một điều vậy nè: tại sao mình thấy nó khó? Có nghĩa là cái nghiệp ác của mình sâu dày, cái nghiệp ích kỷ của mình nó thâm sâu, cho nên mình cảm thấy Bồ Đề Tâm là khó. Cũng như vậy nè, một người mà mới tập tành hút thuốc, nó bỏ thuốc dễ, nó thấy dễ. Một người mà bắt đầu nghiện rồi, bỏ hơi khó. Một người nghiện ngập rồi á, bỏ rất khó. Đó. Cho nên vì như vậy người đó nói rằng là nếu mà phát một cái tâm mà cai nó đi, nó khó lắm. Nếu cái anh mà mới nghiện đó thì anh thấy khó, nhưng mà cũng có thể làm được. Còn cái anh đang tập tành thôi, anh nói đâu khó mấy, bỏ là được thôi. Thế thì đáng lẽ đó mình phải hiểu biết như vậy đó, tức là khi mà mình nghe cái pháp của sự giác ngộ đó mà mình thấy khó, càng khó đó, thì mình phải hiểu rằng là mình đi ngược chiều sâu lắm rồi, trở ra khó lắm. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng là ô may quá mình có thể phát tâm được liền, thì có nghĩa rằng là mình chưa có đi sâu lắm, thì cái đó là cái đáng sợ. Thế nhưng mà lại có rất là nhiều người nó lại không sợ, mà lại rất là hào hứng với nhau, là nói là không cần Bồ Đề Tâm vậy mới là hãi hùng, mới là đáng sợ. À, họ sợ Bồ Đề Tâm cái lắm, nhưng mà họ không hiểu rằng là cái mà họ Bồ Đề Tâm không đáng sợ bằng cái mà họ sợ Bồ Đề Tâm, cái đó mới chân chính đáng sợ, bởi cái đó không cách gì cứu hết. Thành ra chính vì cái như thế đấy, họ mới đi ngược lại. Nhất thiết chư Phật đó, mà đạt được những cái cảnh giới mà giải thoát cao siêu là tại vì phát Bồ Đề Tâm, đi theo chiều hướng Bồ Đề Tâm. Thì cái chiều hướng của Bồ Đề Tâm với lại cái chiều hướng của si tâm hay là vọng tâm đó, nó ngược hẳn nhau. Vì vậy cái con đường mà chỉ ra con đường của Bồ Đề Tâm đó cho chúng sinh đó, Đức Phật chỉ dùng một cái từ gọn lõn, hồi đầu thì ngắn, quay lại đi. Đó. Ấy quay đầu. Đó. Đầu là dẫn dắt cho cái thân. Đầu nhắm hướng nào thì nó thân nó rảo bước theo cái đó. Và đầu đó là tâm. Tâm lãnh đạo, cho nên tâm là đầu. Tâm là chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp, cho nên tâm ấy là chủ. Xoay tâm lại đi. Xoay tâm lại là có cái nghĩa xưa nay là cái tâm nó phi Bồ Đề. Thì bây giờ xoay nó ra tới hướng Bồ Đề, là hướng của Đức Phật. Thế thì quy y Đức Phật đó, tức là dựa vào cái tâm giác ngộ của Đức Phật, thì mình cũng phải, tâm của mình nó cũng phải xoay hướng về tâm Phật thì mình mới quy y với Phật được. Nếu mà tâm của mình với tâm của đối tượng đó mà trái hẳn nhau đó, thì quy lỗi gì và y chỗ nào? Y tức là y vào tâm của Đức Phật, là tâm Đức Phật là tâm Bồ Đề, thì y vào tâm Bồ Đề Đức Phật để phát triển tâm Bồ Đề ở nơi mình, thì đó mới gọi là quy y. Thế nhưng mà tôi lại thấy là hãi hùng cực kỳ, là khi mà là có đến, thậm chí có đến cả một số trong hàng ngũ xuất gia cũng vẫn nói rằng là vẫn phát ngôn rằng là không cần Bồ Đề Tâm. Đó. Thực là hãi hùng, phải nói thẳng câu như vậy. Nếu vậy thì mình quy Phật ở chỗ nào đây? Thành ra nói là từ quy Phật thì đương nguyện chúng sinh á, phát vô thượng tâm, tức là Bồ Đề Tâm ấy. Thì mình có phải phát tâm đó đó, thì cái tâm đó của mình đó nó mới bắt đầu hướng đến Bồ Đề. Tại vì Bồ Đề Tâm thì hướng Bồ Đề, không Bồ Đề Tâm thì không hướng Bồ Đề, chắc chắn cho như vậy rồi. Anh ra khi phát Bồ Đề Tâm nó sẽ hướng đến Bồ Đề, thì khi mà đó, hướng đến Bồ Đề đó thì đương nhiên cái tư tưởng nó hướng đến Bồ Đề, cái lý đó, thì cái lý đó nó càng lúc càng là cái lý của giác, tức là gọi là chính lý hay chân lý, là cái lý đó của giác. Thì khi hướng đến như vậy, cái lý đó đó, nó sẽ tự nhiên đó, nó sẽ gọi là hiện bày đó, hiện bày ra hình tướng, tại vì tướng nó là hiện tượng của lý, thế nó sẽ hiện bày ra tất cả những cái hiện tượng. Thì khi mà phát khởi cái Bồ Đề Tâm á, thì nó trái với vọng tâm. Có thể nói một cách rất là đơn giản, đó là vọng tâm là tôi, Bồ Đề Tâm là không tôi mà là độ sinh. Thành ra nhất thiết chư Phật cũng có tôi. Thành ra vì vậy nhất thiết chư Phật đó mới độ sinh. Thành ra tâm của chư Phật nó chỉ thấy chúng sinh, không thấy tôi, không thấy Phật, chỉ thấy độ nhất thiết chúng sinh. Còn tâm của tôi nào á thì cũng thấy tôi, chẳng thấy một chúng sinh nào, mà chỉ thấy tôi và những người tôi cần trong tâm của tôi. Còn ngoài ra là những người mà cần tới tôi á thì không thể có trong tâm của tôi được. Chư Phật chư Bồ Tát á, thì cái tâm của quý ngài nó thì ngược, cái tâm của quý ngài nó thì có toàn bộ những người mà cần ngài, và ngài chẳng có trong tâm, ngài chẳng có một cái người nào ngài cần đó, mà chỉ có toàn bộ chúng sinh là những người cần ngài. Thành ra nhìn như vậy thì biết nha, cái lý của giác ngộ đó, cái lý của giác ngộ đó, đó. Để sở dĩ gọi là chân lý chỉ có một không có hai, là chân lý đó, đó nó phổ cập mà nó dung thông, nó không bị chướng ngại lẫn nhau, cho nên gọi là lý vô ngại. Thì mình biết rằng là cái Đại thừa Phật pháp nó mà nếu mà theo Hoa Nghiêm á, tông á, đó thì luôn luôn rằng là chia làm bốn cái thứ vô ngại, nó gọi là lý vô ngại, sự vô ngại, xử lý vô ngại và sự sự vô ngại. Thế thì bây giờ mình thấy là cái lý của cái sự mà giác ngộ của Đức Phật đó, cái chân lý đó, thì là cái lý ấy nó nhất thiết chư Phật đều đều đồng một lý, mà lý đó là tâm. Tâm ấy là tri kiến ấy gọi là trí tuệ, gọi đủ thứ tên hết đó. Đó. Thì mình thấy là nhất thiết chư Phật đó đều một tâm, đều một trí tuệ. Như là Kinh Hoa Nghiêm mới nói như vậy, nó nói bài kệ nó là thể hiện cho cái vấn đề mà là lý vô ngại. Đó. Tức là mới nói là thập phương tam thế Phật đồng cộng nhất pháp thân, nhất tâm, nhất trí tuệ, được vô úy diệt nhiên. Là mười phương ba đời chư Phật đều chung một pháp thân, chung một tâm, chung một trí tuệ, và lực vô úy cũng y hệt như thế. Thì đó là ý nói rằng là cái lý đó rằng là cái lý của sự giác ngộ đó, nó đồng nhất cái lắm, nó chỉ có một thôi là chân lý. Thập phương tam thế Phật thì vậy, nhưng mà thập phương pháp giới chúng sinh thì sao? Có cùng một nhục thân không? Không. Có cùng một pháp thân không? Không. Có cùng một tâm, một trí tuệ không? Không. Đó. Sinh ra con cái ấy, nhưng mà cha mẹ với con cái nó cũng khác tâm tính của nhau. Cho nên người Việt mới nói rằng là cha mẹ sinh con là trời sinh tính. Đó. Rồi thì như thế thì lý của mỗi người như vậy đó. Đó. Mỗi cái lý của tôi, mỗi một cái tôi đó là cái lý của tôi là chân lý. Thành ra nó có vô biên chúng sinh, có vô biên chân lý, và những cái chân lý đó không thể tương thông với nhau được, cho nên rằng là lý không thể vô ngại, là lý hữu ngại. Mà khi lý hữu ngại thì sự nó cũng hữu ngại. Còn khi mà chư Phật đó, nhất thiết chư Phật nó thì là đồng một lý, cho nên nhất thiết chư Phật nó không có thấy cái sai biệt giữa Phật này và Phật kia, cho nên không có cái khoảng cách của ngã này và ngã kia, y như một ngã, cho nên nói là đồng một pháp thân luôn, đồng một tâm luôn, đồng một trí tuệ luôn. Đấy, cái lý đó là cái lý của cái sự mà chân lý, và chân lý đó là cái bản thể của nhất thiết pháp. Thành ra cái bản thể của nhất thiết pháp, tất cả các pháp nó chỉ đồng một cái lý thôi. Thành thử ra vì như vậy đó, nhất thiết chư Phật đó thì cùng một lý, và nhất thiết chúng sinh đó thì vô vàn sai biệt, muôn ngàn cái lý khác nhau. Rồi thì khi mà chư Phật với một cái lý như vậy đó, rồi thì bây giờ đó, đồng một lý đó, chư Phật hiển sự đó, hiển bày ra những cái sự, thì từ một cái lý đó nó có thể hiển ra vô vàn cái sự. Tức là từ một cái lý của cái sự giác ngộ của Đức Phật, tức là cái trí tuệ đó. Đó, thì cái trí tuệ đó của Đức Phật nó sẽ hiển bày ra một cái sự đầy trí tuệ. Nói chung đó là cái tất cả những cái trí tuệ đó, chân lý nó mang những cái màu sắc đó của cái vấn đề mà gọi là có hai cái yếu tố. Một cái yếu tố đó là giác, tức là không mê mờ. Đó. Tức là một cái yếu tố nữa đó là có thể nói rằng là viên giác hay là toàn giác. Nhưng mà đạo Phật ít dùng cái chữ toàn, không có giống bên bên phía của Thiên Chúa giáo hay Tin Lành. Họ nói thượng đế là toàn năng. Nói ví dụ vậy, toàn năng là có thể làm bất cứ điều gì. Còn chư Phật thì không bao giờ chư Phật mà nói chư Phật là toàn năng là có thể làm bất cứ điều gì. Có những cái điều mà làm ngược lại với nhân quả chư Phật làm không được. Thành ra chư Phật khác với thượng đế ở cái điểm như vậy. Thành ra người ta đó dễ cầu cạnh thượng đế, là bởi vì người ta có thể làm ác, thượng đế vẫn đem lên thiên đường, nhưng mà chư Phật thì không chịu như thế. Và chư Phật cũng phủ nhận cái mà nói rằng là nếu người ta có hiểu là thượng đế cũng có cái quyền năng như vậy, thì chư Phật cũng cũng bác bỏ nó đi. Đó. Thế thì cái lý đó là nó mới hiển bày là cái sự mà toàn giác. Đó. Có nghĩa rằng là cái gì đó, cái lý đó nó không có một cái tính chất nào đó ngoài cái vấn đề của sự giác, tức là trí tuệ. Cho nên vì vậy đó, sự sự vật vật không có nằm ngoài cái vấn đề đó giác, Cho nên sự vật gì đó mà cái trí tuệ nó chiếu đến nó thì nó đều là trí tuệ hóa, tức là nó đều giác hóa, tức là nó giác sạch sành sanh. Thành ra vì như thế đó đó mà Đức Phật hiện bày ra tất cả những cái sự, những cái sự đó đều là những cái sự mà giác ngộ chúng sinh, giác hóa hữu tình, đều đều là như thế hết. Thành ra hiện bày chúng sinh á, mỗi một chúng sinh nó có một cái vọng lý, vọng sự. Thì bây giờ Đức Phật nhìn theo cái trình độ vọng của nó, cách cái trình độ chân bao xa. Có nhiều người nó đi sâu xa vào trong cái vọng, có nhiều người nó còn ở trung bình một cái vọng, có nhiều người nó ở sơ vọng. Thì Đức Phật mới tùy theo đó, càng sâu này á thì là càng phải dùng những cái pháp mà gọi là thiền cận nhất để cho nó ra từ từ. Rồi những cái pháp mà chung nó thì là dùng đến chung pháp, những cái dưới kia thì đại pháp để cho nó mau giác ngộ, nó hiểu liền, hiểu ngay. Còn cái đằng đây thì phải gọi là cho kẹo, cho bánh, rủ trâu, rủ dê, rủ bò, vân vân gì đó. Đó. Còn cái đằng nọ là không cần rủ, khai thị một cái là hiểu ngay. Còn đằng đây nó khai thị xong vẫn không hiểu. Tại vì như ban đầu tôi nói vậy đó, nó vào sâu quá rồi, cái lý với cái sự. Thành ra là nó không dễ gì mà nó có thể giác ngộ được ngay. Thành ra như vậy thì Đức Phật mới hiện ra, mới nói rằng là mới theo cái tinh thần mà gọi là lý và sự viên dung đó, mới là cái tinh thần là dùng lý đó để quán xem chúng sinh nào nên dùng cái lý nào, nên hiện cái sự nào để độ sinh, hiện sự nào đó thì là hiện cái thân như thế nào, rồi nói cái pháp thế nào, là dùng tới cái lý như thế nào. Thành ra từ nơi cái lý đó mà biến hiện ra là thiên bá ức hóa thân, dùng tới thiên bá ức hóa pháp và hóa thân. Thành ra tất cả những hóa pháp và hóa thân đó mới không có gọi rằng là mình gọi là chân thật. Thành ra vì vậy hóa thân nó không có được gọi rằng là chân thân Phật, hóa pháp nó không gọi là thực pháp. Anh chúng ta thì chỉ nhìn thấy hóa thân Phật với lại hóa pháp của hóa thân Phật thôi, thì chúng ta lấy đó là pháp, lấy đây là Phật. Nhưng mà dưới cái con mắt mà của chân lý thật sự đó, thì tất cả những cái sự kiện đó đó chỉ là cái vấn đề mà Đức Phật dùng cái gọi là sai biệt trí hay là phương tiện trí. Chứ dùng cái sai biệt trí, phương tiện trí để mà dẫn dắt cho những cái đối phương kia đó, nó có thể mượn những cái phương tiện nó từ từ nó thâm nhập được vào cái thật trí của Đức Phật. Chứ còn không phải những cái Đức Phật mà chỉ bày nó ban đầu nó thật sự là thật trí, tức là chân trí, tức là chân lý tuyệt đối, mà đó chỉ là những cái vấn đề là chân lý đối với những cái hàng như thế. Cho nên là tuy rằng là hiện ra thiên bá hóa thân như thế, tức là thiên bá ức hóa sự, cũng đều từ một lý đó mà ứng hiện. Trong mỗi một sự như vậy đó, nó cũng quy về lý. Đó. Tức là mỗi một cái sự như vậy là Đức Phật đều cố ý là người ta mượn sự đó để người ta vào lý, mượn sự đó để vào lý hết. Tức là toàn sự tức lý, mà toàn thể những cái lý đó cũng là hiển bày ra cái sự mà độ sinh đó, gọi là toàn lý với tức sự. Thành ra nếu đó mà người ta mà hành đúng cái sự thì người ta phải hiểu được cái lý. Còn do vì người ta hành cái sự đó đó mà nó không có tương ứng với lý, cho nên vì như thế người ta chẳng có hiểu gì. Sự với lý là hai cái tách biệt, mà nếu là hai cái tách biệt đó là ngại chứng ngại lẫn nhau á, thì vậy thì tu sự này làm sao phát sinh được cái lý kia là trí tuệ. Mà nếu mà tu mà chẳng có đạt được cái trí tuệ đó thì đương nhiên là cái tu đó là ngoại đạo, là tà giáo rồi. Đức Phật thiết lập bao nhiêu sự đó, đó là để quy về, hay là nói có thể nói nãy giờ là mình nói những cái khía cạnh đó đó là đại loại rằng là nó khía cạnh nó là theo kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà mình thấy là những cái mà trùng hợp giữa Hoa Nghiêm với Pháp Hoa là ở những cái điểm mà rằng là ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân đấy mà đó. Thì cho nên rằng là đối với lại kinh Pháp Hoa đó, cái giáo nghĩa của Pháp Hoa đó mà sở dĩ mà Đức Phật mà nói kinh Pháp Hoa đó là bởi vì Đức Phật muốn muốn chỉ bày cho người ta hiểu biết được trong cái trong cả một cái quá trình độ sinh của Đức Phật, là chỉ hết cái quá trình độ sinh của Đức Phật nó bao gồm những cái thứ như thế nào, thì trong kinh Pháp Hoa mới chia làm hai môn, gọi là bản môn mới lại tích môn. Đó. Bản môn là cái gốc, tích môn là cái mà dục của từ cái gốc đó ra. Thì Đức Phật đó, bản môn đó là cái bản lai xưa nay, cái tự tính bản lai xưa nay, cái tâm xưa nay mà mình mê, cái xưa nay mà bị mình mê, bị mình mê thất đi đó, tức là gọi là cái đó gọi là bản, là gốc. Thì cái gốc của chúng sinh đó, thì Đức Phật nói rằng là gốc của chúng sinh vốn là gốc của sự giác ngộ, tức là bản tâm là khi nào cũng là Phật tâm, bản tâm ấy chính là Phật tâm. Còn cái vọng đó là sở dĩ nó vọng là bởi vì nó không thật, là bởi vì nó quên mất cái gốc, quên mất cái ngọn. Thành ra nó giống như thằng điên á, nó thật sự là một thằng Việt Nam, nhưng mà khi nó nổi cơn điên nó lên, nó cứ nhất định nó nói nó là một thằng Ấn Độ, nó ví dụ như vậy đó, tức là nó quên mất cái gốc của nó đó. Thế thì bây giờ phải làm sao cho nó nhớ lại cái gốc của nó, và nó bỏ Ấn Độ đi và nó trở lại về với lại cái thực trạng cũ của nó, gốc của nó xưa nay nó là Việt Nam, nó ví dụ như vậy. Thế thì khi quên cái gốc thì gọi là vọng, gọi là mê. Cho nên vì vậy mới nói chúng sinh nó vọng đó, nó mê là bởi vì nó mê thất mất cái gốc. Chứ còn nếu gốc của nó là mê thì không có kêu nó là mê. Đấy. Vậy thì đương nhiên mê đó là gốc của nó rồi, thế nó đâu có mê hồi nào đâu, tại vì nó lúc nào cũng đúng theo gốc của nó thì nó đâu có mê. Đó. Thành thực ra khi nói nó mê, tức là có cái nghĩa là nó quên mất cái gốc của nó, thì gốc của nó là gọi là bản môn. Đó. Rồi Đức Phật mới thủy tích. Từ cái bản môn Đức Phật mới hiển sự. Thì bây giờ mình có thể nói bản môn nó là lý đấy. Đó. Mà thủy tích ấy là sự đấy. Ở Đức Phật mới thủy tích với thiên ba ức hóa thân. Dùng thiên ba ức hóa pháp. Mỗi một hóa thân dùng một hóa pháp. Đó. Để độ các gọi là chúng sinh ảo đó. Hóa chúng sinh đó. Khi mà độ chúng sinh nó hóa chúng sinh đó. Mà khi chúng sinh đó nó trở về với cái thật đó, thì nó trở về gốc. Thì nó cũng y như Đức Phật. Đều đồng trở về gốc hết. Thành ra Đức Phật từ bản mà quan sát, dùng sự nào, hiển sự nào, tức là hạ thân, nói pháp nào, dùng tới cái lý nào để tương ưng, để cho chúng có thể hiểu được. Cho nên Đức Phật mới thủy tích là ứng thân. Thì vậy mình hiểu bổn với tích, bản với tích là như vậy. Thì cho nên vì vậy nó thì Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa, cái giáo lý của kinh Pháp Hoa, thứ nhất là bản tích. Cho nên Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh cùng một bản. Cho nên vì vậy hết thảy chúng sinh đó đều là trưởng giả tử, chứ không phải cùng tử. Chúng sinh đó nghèo hèn công đức, nghèo hèn trí tuệ, nghèo hèn từ bi, rách nát. Cho nên gọi là cùng tử ăn mày cả ngày xin xỏ. Đối với Đức Phật chỉ biết cầu xin như một đứa ăn mày, Đức Phật là trưởng giả. Nhưng mà Đức Phật thì không phải đóng vai một trưởng giả mà coi cái đám chúng sinh đó là cùng tử suốt đời để mà bố thí thôi. Và Đức Phật nhắc nhở rằng là quý vị á là con cháu của tôi, nhưng mà lạc đó, nhưng mà biết là tại sao là cứ bây giờ khổ rách áo ôm đấy, đi ăn mày ăn xin đấy, xin hết cái này xin đến cái kia đấy, nhưng mà cứ sờ cái trong cái chéo áo rách của mình nó còn có viên ngọc, sử dụng viên ngọc nó ra thì hết chấm dứt ăn xin đó. Thì bây giờ cái tâm này rách nát, cái thân này rách nát, chỉ biết lạy, chỉ biết xin xỏ nó suốt ngày. Thế nhưng á, phải hiểu rằng là không cần xin đâu. Xét lại trong cái thân tâm rách nát này đi, còn có bồ đề tâm viên ngọc đấy, đem nó ra đi, từ đó hết xin. Mà hết đem bồ đề tâm ra thì trở thành trưởng giả. Mà trưởng giả thì là cùng một dòng tộc với nhau. Cho nên Đức Phật đến là để nhắc nhở rằng là để khai thị Phật tri kiến, tức là bồ đề tâm, tức là cái viên ngọc đấy. Cho nên nói là trong chéo áo rách của quý vị có viên ngọc đấy, hãy khai thác nó đi, thì tự nhiên trở thành trưởng giả. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng là cái ý của Đức Phật với cái ý của Thượng Đế trong các tôn giáo khác khác hẳn nhau ở cái điểm như vậy. Thượng Đế rằng là quý vị với ta luôn luôn là hai, Đức Phật thì hết thảy chúng sinh với ta là một. Đó, khác ở cái điểm đấy. Thế thì mình hiểu là bản môn là thùy tích, cho nên vì vậy trong kinh Pháp Hoa mới nói chuyện cùng tử như vậy. Đó. Và rồi thì do rằng là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, cho nên mới nói cái phẩm mà gọi là phẩm thí dụ. Đây lại phẩm mà nói đến cái vấn đề mà gọi là Phật pháp thuyết pháp như là một cơn mưa rơi xuống này, là tùy hạng mà nó thu thu thập ở đấy. Đấy. Thế thì tất cả những cái đó nó đều nằm ở trong cái tinh thần đó, gọi là bản và tích. Cho nên vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật phủ nhận rằng là Đức Phật là tất tật đa xong rồi mới thành Phật. Đức Phật nói rằng là Đức Phật thành Phật từ lâu xa đời kiếp rồi. Ở trong kinh Pháp Hoa ấy, qua cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, Đức Phật nói là Đức Phật thành Phật từ lâu xa lắm rồi. Thế thì đó là tại vì nói trên cái chiều bản, thành ra chẳng có một tên vọng nào thành Phật cả. Đó, vọng thức tỉnh thì hiểu bản nó gọi là thành Phật, mà không phải là từ vọng thành. Cũng như mình trong cơn mê tỉnh thì mình trở ra cái mình thật ở ngoài đời, không phải là có một tên đó ở trong cơn mơ nhảy ra cái thật. Thành ra một người giác ngộ đó là một cái người mà gọi là nhận ra cái thật thì cái vọng nó tiêu. Cũng như cái thằng điên nó tưởng nó là Ấn Độ đó, đến khi nó được chữa hết bệnh điên nó biết nó là Việt Nam, thì nó không có nghĩa là Ấn Độ trở thành Việt Nam, mà nó có cái nghĩa là tất cả quá khứ Ấn Độ của nó chỉ là điên khùng, còn nó luôn luôn là Việt Nam, ngay cả trong lúc nó điên nữa, ngay cả trong lúc nó tưởng nó là Ấn Độ, nó vẫn chưa hề bao giờ là Ấn Độ và nó vẫn là Việt Nam thôi. Đó là cái sự mà giác ngộ trong đạo Phật nó chỉ ra. Và nếu mà hiểu như thế đó thì đương nhiên đó, hiểu như vậy là từ tích mà về môn. Đức Phật ta từ môn đó tùy tích để độ chúng sinh, rồi Đức Phật mới đem chúng sinh từ tích trở lại với lại cái bản của họ, tức là thức tỉnh họ, đó là họ giác ngộ. Thành ra chúng sinh với Đức Phật đó thì như thế, chúng sinh tại vì nó mê mất bản cho nên nó cứ ở tích hoài. Đức Phật là vì vậy Đức Phật mới phải dùng đó, cái bản đó xâm nhập vào trong cái tích đó để đem cái chúng đó đó nó trở lại về lại với lại cái bản. Thế thì đối với lại cái giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa, nó là nói đến hai cái môn như thế, nó bản môn với lại nó mới lại tích môn. Thì trong nó tất cả những cái đức Phật thí dụ hay là tất cả những đức Phật nói cái giáo lý ở trong đó đó, thầy đều nằm ở trong cái ý nghĩa của bản với lại tích. Đó. Cho nên nó nằm đúng theo cái phương châm mà ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp ở trong Phổ Hương Phẩm mà cũng thuộc kinh Pháp Hoa. Đấy, cái giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa là ở ở những cái mà điểm như thế. Cho nên thế trở lại thì cái đó nó cũng tương ưng, mình chúng ta có thể so sánh thì chúng ta có thể thấy rằng là Đức Phật đã từ bản mà sở dĩ ứng hiện ra mọi cái tích á, rằng là bởi vì là Đức Phật ở nơi cái bản đó là cái chân lý, là cái lý thật đó, Đức Phật mới hiện ra mọi cái sự thật đó. Thì chân lý mới lại thật sự đó, là lý sự chân thật, thì hiện ra mọi cái thật đó đó mới có cái công năng đó, từ cái sự cái thật sự đó mới có công năng làm cho người ta hiểu chân lý. Thành ra vì như thế đó thì Đức Phật có thiên bá hóa thân, nói thiên bá hóa pháp, nhưng mà tất cả các pháp đó với lại tất cả các sự đó đó đều từ một cái lý đó mà sinh ra, mà phát khởi ra. Cho nên là nó mang một tính chất là đồng một lý. Cho nên khi mà tất cả các sự nó mang đồng một lý á, thì những cái sự đó nó cũng cái lý đó đã nó đã dung thông hết, thì đương nhiên các sự ấy cũng dung thông. Cho nên rằng là Đức Phật nó không có bị ngại bất cứ một cái sự nào, cho nên tất cả các sự đó đó đều dung hợp và dung thông với nhau, cho dù Đức Phật hiện thân giữ thân hiện thân thân nào đi chăng nữa, nhưng mà tất cả những cái tướng Đức Phật hiện nó không có bị mâu thuẫn nhau, không có bị gọi là nghịch nhau, không có bị, dù là hiện thân thiện và thân ác, dù là hiện thân nghĩa là gọi là là nhân hay là thiên hay là súc sinh đi nữa, nó cũng không hề có cái mà gọi rằng là đúng với nhau, là bởi vì nó cùng một lý, nó cùng đưa về một lý. Thì tất cả những cái sự Đức Phật hiển bày như vậy đó, đối với mắt chúng sinh á, thì có thể có mâu thuẫn, có ngược, nhưng mà dưới con mắt mà của cái lý sự đó, viên dung á, thì sự đó vô ngại, thì sự đó đều vô ngại với nhau, không có bị chống trái nhau. Thì như thế đó, thì Đức Phật từ một cái chân lý như thế đó mà Ngài hiển bày mọi cái sự như vậy, để Ngài đưa mình đến một cái chân lý gọi là đưa mình, dẫn dắt mình vào được một cái gọi là lý vô ngại. Vào được cái lý vô ngại thì tự nhiên bây giờ có thể rất là vô ngại ở trên mặt lý, để hiện ra những cái hiện tượng của lý một cách vô ngại, nó gọi là sự vô ngại. Rồi bây giờ những cái sự lý đó đó tương ưng với nhau vô cùng, nên sự lý vô ngại nó có thể hiện bày sự đủ hết cả thân tướng độ sinh, mà chẳng có cái nào chống trái với cái nào hết, vẫn có thể tương ưng với nhau, dung thông với nhau, nó gọi là sự vô ngại. Thì do như thế đó mới gọi là ưng dĩ hạ thân, mà thực hiện hạ thân theo kinh Pháp Hoa đấy, để mà độ hóa chúng sinh. Thì như thế thì khi trở về cái vấn đề của chúng sinh, thế thì khi mà chúng sinh tu tập á, thì chúng sinh mê tích, quên hẳn lối về. Cho nên vì như thế, chúng sinh cầu Phật cho chúng sinh cửu trụ ở thế gian này ở càng lâu càng tốt. Đó. Và rồi chúng sinh còn ao ước nhiều đời sau mình cũng tiếp tục được làm người thờ Phật ăn oản sung sướng hạnh phúc, kiếp sau rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, vợ chồng thì vẫn sẽ nên duyên với nhau trong đời sau, con cái thì giữa cha mẹ vẫn sum họp với nhau trong đời sau, rồi tiền tài hạnh phúc gia đình gì với càng đời sau càng lên cao càng tốt đẹp hơn. Và thế thì không phải là mình mong rằng là cửu trụ ở tích sau, mình đâu có mong về bản. Mà Đức Phật không có đến để làm cái để lưu chúng sinh cửu trụ ở trong tích. Đó. Cái mission của Đức Phật đó, tức là đưa chúng sinh trở về bản. Cho nên mới nói là đến với một đại sự nhân duyên thôi, là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chí kiến. Nhưng mà xét hết đi tâm trí của chúng sinh á, không có nói chúng sinh nữa, mình nói Phật giáo đồ đi. Gần như là tuyệt đại đa số là chỉ mong cửu trụ ở thế gian thôi, không nghĩ tới cái sự giải thoát. Thành ra vẫn nuôi dưỡng cái tôi này ghê lắm, vẫn coi đó cái tôi này đó là chân lý, tức là mọi sự phải phục vụ cho cái tôi này. Cho nên Phật cũng phải phục vụ cho tôi này, Thượng Đế cũng phải phục vụ cho tôi này. Đó. Thì tôi này mới chịu, trong cái sự mặc cả thương lượng. Đó. Thì tôi này mới chịu thờ Thượng Đế với Phật. Còn nếu không được như thế thì tôi này nghỉ chơi. Tôi này vô thần. Còn nếu mà gọi là tôi này thì luôn luôn là như thế. Cái tôi này khi nào cũng như vậy. Thành thử ra cái tôi này là Thượng Đế của mỗi cái tôi. Đối với chúng sinh đó thì Thượng Đế cũng không bằng tôi. Tôi là Thượng Đế của chính tôi. Cho nên tôi cũng không có hy sinh cho Thượng Đế bằng tôi đâu. Cho nên trên nguyên tắc đó là đám khủng bố đó, nó vì Thượng Đế nó đánh bom. Nhưng mà vì nó, tại vì nó nghe lời Thượng Đế, nó tin Thượng Đế, rồi Thượng Đế theo lời diễn dịch đó, của cái đám mà là ngu xuẩn đó, mới nói rằng là giết cái đám mà ngoại đạo cái đi á, thì được về Thượng Đế, thì về với Thượng Đế. Thành ra là nó giết, thành nó đâu phải vì Thượng Đế đâu, nó vì nó đấy. Dạ, chứ nó cũng chẳng phải là vì Thượng Đế nữa. Thành ra nó chỉ biết vì nó thôi, nó chẳng có vì ai hết. Cho nên khi nó chỉ vì nó thôi thì nó ích kỷ vô cùng. Mà nó là một hiện hữu đối với Đức Phật, nó chỉ là một tên điên, một tên quên mất mình thật là cái gì. Hả? Nhưng mà tất cả chúng sinh thầy nó sùng phụng tên điên đó, nó bồi dưỡng cho tên điên đó, nó làm tất cả vì tên điên đó. Nhưng mà nó không chịu giác ngộ cái điều đó. Cho nên Đức Phật bỏ cái lý điên nó đi, tức là cái tâm đó, tại tâm mới là lý. cái tâm tối á, cái tâm tôi ấy là tâm điên. Thành ra vứt cái điên nó đi thì may ra nó tỉnh. Thế nhưng mà nó nguy hại vô bờ bến, là như hồi nãy tôi có nói đến, tôi tiếp xúc rất là nhiều, kể cả giới xuất gia cho đến giới tại gia đều coi thường Bồ Đề Tông, đều ít học Bồ Đề Tông, đều ít hành Bồ Đề Tông. Thế con tuy rằng là tôi hiểu như thế, nhưng mà cả bao nhiêu năm nay rồi đã tôi giảng là tôi chỉ nhấn Bồ Đề Tâm thôi, mà nhúc nhích được bao nhiêu người đâu, ít lắm. Nhưng mà rồi thì có một người Phật tử bên Hòa Lan nói cũng đúng. Họ nói rằng là tại vì theo cái khoa học ở Hòa Lan đó thì một số đông đấy, tôi cũng không hiểu là họ duy trì được cái tâm đấy ấy bao lâu theo kinh nghiệm của tôi, nhưng mà họ nghe vào và họ hiểu để mà họ cảm động như vậy đó, thì tôi trước nhất hết thì tôi cũng thấy cảm thấy mừng đi, mừng cho họ đi. Tức là họ cũng cả đám đấy rồi họ cũng xin phép tôi là được đảnh lễ, rồi họ cũng bày tỏ những cái gì mà họ hiểu họ nghe đó. Rồi một chị cũng đọc một cái bài phát biểu đại diện cho học viên trong ngày bế giảng, cũng nói lên cái tinh thần là hả? Lần đầu á, trong 6 khóa giáo lý ở Hòa Lan đây là lần đầu con đi học. Còn mấy lần trước chỉ có đi chùa đi này kia gì làm công quả mới lại đi học ở đâu nữa. Còn mấy khóa giáo lý này thì là mà lần này con học con được nghe những lời giảng của Hòa Thượng, nó con khai tâm rất là nhiều, con như là người bừng tỉnh, nói như vậy. Thì như thế thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi chỉ sợ vậy nè, thế mà họ thấy tôi á thì họ lại được nghe lại những lời đó, mà nếu họ xa tôi đó thì là cái pháp nó xa. Thành ra có thể dùng cái câu mà tôi chỉ sợ là cách mặt đó thì xa pháp, nếu như người ta nói xa lòng thì là mình cũng vậy, thì nó lại quên thôi. Ở nó lại gọi là như thường. Rồi tôi cũng thấy, mình thấy ngạc nhiên. Thấy anh thị giả của tôi ở trong khoa học, một anh được phân phối làm thị giả cho tôi đó. Anh đó có trình bày với tôi vậy chứ đó. Lần đầu con nghe Hòa Thượng thuyết đó, là cách đây 5 năm tại chùa Linh Thứ ở Bạch Linh, Hòa Thượng thuyết về Bồ Đề Tâm. Từ khi con nghe cái đó cho đến bây giờ đó, con nhập tâm cho đến bây giờ đó, con không quên. Đó là cái anh thị giả của tôi đấy, anh phát biểu với tôi như vậy. Mà rồi thì anh cũng bày tỏ cái hiểu biết của anh cho tôi nghe, và tôi cũng cảm thấy rằng là đáng phục. Nói rất chính xác đó, nói rất là chính xác, mà rất là gọi là hiểu biết không quên. Anh nói là anh nghe lần về Bồ Đề Tâm á đó. Anh đã từng ở bên Đài Loan 3 năm, qua sau đó qua bên Đài Loan 3 năm á, mà học bên đó sống, làm công quả sống ở trong chùa Phật Quang Sơn, ở trên đó mấy ni cô mấy tăng ở dưới ở đó thấy anh có vẻ say sưa, mà thấy anh có vẻ hiểu biết á, khuyên anh xuất gia. Nhưng mà anh cũng từ chối. Mà những cái lý do anh từ chối anh trình bày tôi cũng phải khen, tôi lại cũng một lần nữa ngồi gật gù. Thì đại loại là cái vấn đề anh từ chối là vậy, là bởi vì anh có muốn xuất gia đi nữa là anh muốn một cái pháp nào đó mà cái pháp đó nó có thể mà là làm cho anh giải thoát hay là người ta giải thoát. Chứ còn anh có thể nào xuất gia sống với cuộc sống kiểu mà tu sĩ bình thường, sống trong cái vòng Phật Pháp mà không có hướng đến xuất gia, hướng đến cái sự mà giải thoát thật. Thì đại khái là nó như thế đấy. Thế rồi người khi mà người mọi người mà gọi là người ta mà nghe tôi thì thuyết từ bên Nga Xô, từ bên Hòa Lan hay là từ bên gì, nghĩa là gọi là suốt gần 10 năm trời nay, hơn 10 năm trời nay là cái xu hướng và giảng của tôi nó là khi nào cũng phải nhấn đến cái vấn đề mà tôi tôi hiểu một cái điều đó, rằng là nếu người ta không chịu hồi tâm á, thì cái tâm đó nó đưa người ta tới đâu. Tôi biết chắc chắn một điều như vậy. Nhưng mà khá buồn ở cái chỗ rằng là tất cả thiên hạ nó không chịu hiểu như vậy. Nó không hiểu là cái tâm ấy cứ đưa nó tiến sâu vào trong cái cõi của nghĩa là mê trược á. Nếu nó phát cái tâm mà với Phật đó thì nó sẽ quy y, nó sẽ hướng thượng hướng thiện, nó sẽ nghe, nó dễ hiểu hơn. Nó dễ hiểu hơn nhiều ghê lắm. Thành ra do đó đó thì cái công việc mà chúng ta mà tu tập đó, nếu mà chiếu theo kinh Pháp Hoa đó, là với cái sứ mạng của Đức Phật thì Đức Phật đưa mình về với lại bản bản nó trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ ngữ gọi là bảo sở. Đó. Là muốn đưa mình đến cái chốn bảo sở, chứ không phải chỉ đưa mình đến hóa thành. Thành ra rằng là Đức Phật khi nào cũng nhắm đến cái vấn đề vậy mà bảo sở ấy là đưa về bản. Thế nhưng đáng tiếc vô cùng là bởi vì rằng là chúng sinh á, thứ nhất là khi mà họ tu học đó thì như hồi nãy tôi nói, họ chỉ mong cái tôi này được trường cửu. Đó. Được cửu trụ ở cái thế gian này, họ chỉ có mong muốn là được tất cả những cái thứ nói trên đó. Đó. Mà họ không có muốn rằng là giải thoát, tức là muốn là lìa nó đi. Đó. Đại đa số tâm trí của chúng sinh nó như thế hết ạ. Thành ra vì vậy mọi cái tu hành đó nó cũng chỉ tập trung cho cái tôi à. Đó. Mọi cái tu hành đó là cũng chỉ cầu xin và van vái cho tất cả những cái gì mà thuộc về tôi. Mà không cầu xin van vái cho cái tâm bồ đề của tôi. Cho trong khi mình tụng kinh đó thì tổ sư khi nào cũng cài mình ấy. Nên là cũng nói rằng là bồ đề tâm kiên cố, khi nào cũng nguyện như vậy. Chứ đâu có nguyện rằng là tôi kiên cố, không có tôi gì trong đó. Tất cả những cái bài hồi hướng hay là bài nguyện nào đó trong đạo Phật những đều không tôi, mà cứ toàn rằng là chúng sinh không. Mà nếu mà tôi thì tôi làm sao? Thì tôi tấp vãng vô lượng quang Phật sát, là mong mau về cái cõi của Đức Phật vô lượng quang đó. Rồi làm sao? Nếu tôi là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Nhưng mà bình thường cái người tu thì họ không cầu đắc trí tuệ, họ không cầu chơn minh liễu, họ không cầu tiêu trừ tam chướng. Họ chỉ cầu rằng là với một cái tâm nhiệt thành á, thì Đức Phật sẽ giúp đỡ cho họ được như ý. Còn họ không cần phải tu trí tuệ chơn minh liễu, họ cũng không cần phải tập tiêu trừ tam chướng. Đấy, với cái tinh thần như thế đó thì làm thế nào mà người ta giác ngộ được? Nhưng mà có điều nhiều điều người ta không hiểu, cho nên lâu lâu tôi cũng phải gọi rằng là đụng chạm với lại Phật tử, tức là tôi cũng nói họ rằng là đại đa số quy y bao nhiêu năm rồi, công quả bao nhiêu năm rồi, tu học khóa giáo lý không biết bao nhiêu khóa rồi, có thấy thực lòng mà nói, có thấy trong tâm mình từ bi nó gia tăng không? Có thấy rằng là trí tuệ của mình hiểu lý đó, sự của mình đó, là cái sự độ sinh. Đức Phật khi nào cũng vậy, lý của Đức Phật đó, là luôn luôn là cái lý đó, mà làm thế nào để gieo mọi cái nhân lợi lạc cho mình và cho người. Lý như vậy mới gọi là chính lý, chính là ở cái chỗ như vậy. Đấy, nó là chân lý là bởi vì đó là sự thật, chính lý là bởi vì là nó rất là gọi là chính, có nghĩa là mọi cái sự tốt đẹp hả? Mà ngược lại với lại cái tà, cái xấu thì nó là chính, nó là chân, nó là sự thật. Chính đó là có thể gọi là đức kệ. Thành ra cái lý của Đức Phật khi nào nó cũng có tất cả những cái tính cách như thế. Mà rồi thì mình bao nhiêu năm trời năm tháng gì thì mình có thấy là cái trí tuệ của mình có hiểu ra nhiều không, hay là cái từ bi của mình có ra không? Như một người Phật tử ở bên Đức nói với tôi rằng là con cũng là hành thiện nghe lắm, con cũng là nghĩa là có tình thương yêu với những cái người nghèo khổ, con thấy con cũng chạnh lòng lắm, con thấy con vật này kia thì con cũng thương, con cũng có nỡ mà nghĩa là gọi là đối xử với một con vật nào đó mà tàn nhẫn hay này nọ cái gì đâu. Tôi nói rằng là cái đó chưa đủ. Đó. Cái đó nó chỉ là vấn đề là cái thiện nó nhỏ bé lắm. Tức là có nghĩa là chúng sinh nào lọt vào trong mắt của mình á, thì chúng sinh nó mới được hưởng cái thiện của mình. Còn cái sự mà thiện của Đức Phật á, cái thanh tịnh đó, từ cái chính lý đó, thì là quán sát hết thảy chúng sinh để mà cứu, tìm mọi cái đau khổ để mà cứu, tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Chư Phật nó đến tất cả những cảnh giới bi đát như địa tạng mà không vào địa ngục thì ai vào đây? Như ngài địa tạng tuyên thuyết, ngài tuyên thuyết là nếu địa ngục mà chưa không thì ngài chưa lìa. Đó thiện như vậy đó, chứ không phải rằng là trong số vô số thế gian này có nhiều vô số người đau khổ mình đâu có thấy, thành ra rằng là mấy người đó không bao giờ được nhờ. Còn Bồ Tát rằng là thấy cho được đó, để cứu. Vì vậy mới nói là cái tâm từ bi đó mới lớn mạnh, là bởi vì mình cũng có hiểu một cái vấn đề là như thế này nè. Những cái người nghèo khổ, cái nghiệp của họ nó nặng lắm, cho nên nó đưa đến những cái vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là những cái người mà sung sướng khác không thấy họ, như chúng ta đây này, chẳng bao giờ đời chúng ta đâu có thấy những cái cảnh mà kinh khủng ghê gớm đau khổ, mình không thấy. Đó, một chuyện. Cái thứ hai, thấy chứ chắc đã sinh tâm cứu. Thành thử ra, nhưng mà tại sao vậy? Là tại vì cái nghiệp của họ nặng lắm, họ không bao giờ cứu, cho nên giờ đây họ mới bi đát như vậy, cho nên chẳng ai muốn cứu họ. Đó là nhân quả. Thì tại vì cái nghiệp nặng lắm, nó không bao giờ cứu, cho nên mới nghèo khổ đến cực cùng. Đó. Xong rồi lại ít được người cứu, là tại vì như thế. Cho nên vì vậy đó mà tôi phải nói với lại một thầy trẻ đó, một đại đức ấy, đã nói với tôi rằng là khi mà học đạo với tôi á, mà tôi khuyên rằng là phải thường xuyên bố thí, phải thường xuyên phóng sinh, thường xuyên hộ trì tam bảo, thì thầy nó phát biểu với tôi rằng là con chỉ thích hộ trì tam bảo, chứ còn sao mà cái chuyện phóng sinh với bố thí sao con không có cái hứng thú nào hết, mà con chỉ có bao nhiêu nó con chỉ muốn dồn hết về cái việc mà hộ trì tam bảo. Thì rất là nhiều thầy như thế, có tư tưởng như thế đó, rất nhiều. Là thường nói rằng là kết duyên với súc sinh, kết duyên với người nghèo khổ để làm gì, kết duyên với tam bảo thì mới có phúc đức, thì mới có thể giải thoát được chứ đó. Tôi thì không như thế, tôi thì lại nghĩ khác. Chính cái vấn đề mà nghĩ tới những cái người nghèo khổ phóng sinh bố thí tận tình như vậy mới là kết duyên với Phật đấy. Rồi tôi chứng minh cho, tôi chứng minh cho mọi người đó. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề kia tôi mới nói trước, tôi mới bảo vậy. Mà tại sao con biết không? Tại vì như thế đấy, cái nghiệp của những cái người nghèo với nghiệp con súc sinh á, nó nặng, nó không có biết cứu, nó không có biết, nghĩa là thiện pháp một tí nào hết, nó lại không có một cái, nó ngu ngốc cực kỳ, cho nên là gọi là nó không có một cái lý nào thông minh, nó làm theo toát toàn bộ những cái bản năng của nó, cho nên nó làm ác rất là nhiều. Vì vậy nó mới phải sinh làm súc sinh, thành ra nó phải chịu bị giết, bị ăn bằng những cái hồi xưa đó. Thì tao thèm thì tao giết, tao ăn, mà tao không nghĩ tới hậu quả của những cái đau đớn của những cái sinh vật kia, cho nên bây giờ lãnh đủ. Những người nghèo như mới lãnh đủ, vì những cái nghiệp của nó nặng như thế, cho nên khiến cho các đối phương đó, thấy nó đó, không muốn cứu, thấy nó đó, không có muốn bố thí. Chuyện nó dễ hiểu, tại vậy đấy, nhân quả. Thế nhưng cái người hiểu lý của Đức Phật đó, thì mình phải suy nghĩ về khi mình tu học đó, cái từ bi của mình phải mạnh hơn cái nghiệp của kẻ đó. Cái nghiệp của kẻ đó nó chặn đứng cái từ bi của những người khác, những người khác không khởi từ bi được. Thành ra tại sao chỉ thích cúng chùa, chùa có phước đó. Tại sao thích cúng tăng ni, tại tăng ni có phúc đức, cho nên là tăng ni nó có phúc đức mới trở thành tăng ni được. Chùa chiền là cái nơi như thế, cho nên vì như thế đó thì người ta nhìn ta thích cúng tăng ni, chuyện đó nó mát, người ta muốn cúng chùa chuyện nó mát. Nhưng mà người ta bố thí cho người nghèo không thích, người ta không thích phóng sinh không thích, cúng nó mát cúng đúng. Tại vì một bên này phước không à, một bên này toàn là họa không à, thành ra người ta đối với họa người ta không sinh phước được. Cái nghiệp nặng của những cái đám bên này đó, nó chặt đứng cái lòng mà thương xót của chúng sinh, cái nghiệp của nó đấy. Cái cái lòng thương xót của chúng sinh có bấy nhiêu thôi, mà cái nghiệp của họ như cái bức tường này này không phá thủng nổi, cho nên là thấy thế là muốn tránh chứ không muốn cho, muốn xa chứ không muốn gần, muốn lơ chứ không muốn giúp. Có giúp thì cũng chỉ năm thì mười họa, là nhân Phật, nhân cái pháp sự gì đó của mình, cầu siêu cầu an gì đấy thôi đó. Nhưng mà cái người tu á thì khi nào cũng phải nghĩ tới những cái mà cái vấn đề mà nhân quả tu tập có cái lực, tức là làm thế nào mà cái nghiệp của họ to như thế nhưng mà cũng không chặn nổi cái tâm mà thương xót của tôi. Có nghĩa rằng là cái sự thương xót, sự cứu giúp của mình đó, nó vượt qua những cái nghiệp to lớn kia, cho nên cứu được. Cho nên vì vậy chỉ có Bồ Tát cứu nhất thiết chúng sinh khổ, cho nên chỉ có Địa Tạng cứu khổ địa ngục được. Tại sao vậy? Tại vì Ngài là đại nguyện đại bi. Còn nếu mà không có đủ như thế làm sao mà cứu? Hay do một khi mình không thích cứu á, mình phải suy nghĩ. Tại sao vậy? Thì nếu ông suy nghĩ là những cái gì mà tôi mới giải thích đây, không nghĩ được đâu, không hiểu đâu. Nhưng mà khi tôi nghĩ ra thì tôi làm được. Thì khi tôi nghĩ ra thì cái lý tôi nó thông, thì tự nhiên cái sự của tôi nó cũng thông. Còn nếu tôi nghĩ ra là lý tôi là lý bị tắc, thì sự của tôi nó là sự cùng, cho nên tới đó là ngưng. Anh ra vì như thế đó thì mình phải hiểu tất cả những cái vấn đề về nhân về quả nó trên đó. Thì như thế thì mình hiểu rằng là hả, để cứu những cái quả nó trên đó, đó cái nhân của mình nó phải là một cái sự phát tâm mạnh ghê lắm, tức là mạnh hơn cái nghiệp đó thì mình mới cứu được. Bây giờ nếu mình không phát Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên họ sẽ là những chúng sinh bị bỏ rơi vĩnh viễn. Mà mình có thể, mình đệ tử Phật mà mình không bao giờ mình suy nghĩ hả, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của mình đấy trong nhiều đời, mình tàn nhẫn quá. Đấy, nhưng chỉ có những người nào mà có thể phát được một cái tâm mà gọi là mạnh mẽ đó, có hùng có lực á, mà về bi á, thì mới có thể gọi là tầm thanh để cứu khổ cứu nạn, mới có thể vào tận địa ngục, mới có thể là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Còn cái tâm mà bình thường này sợ khiếp ở đó mà tiên nhập hả, chỉ lo đi tìm cái chỗ nào tốt đẹp nữa mà chú đó. Làm gì mà có cái chuyện mà là suy nghĩ đến cái vấn đề mà dấn thân bao giờ. Thế nhưng chính những cái người dấn thân đó nó mới nên chuyện, mới thành ra có trí tuệ, anh mới thành ra làm được nhiều sự, mới thành ra là có một cái trí tuệ đó. Thì mới mong rằng là bội trần mà hợp giác, tức là từ tích quy bổn. Mình nhớ nha, Đức Phật là từ bổn, tức là từ bản đấy, từ bản thùy tích. Thùy tích để khiến cho những chúng sinh ở tích á quy bản, trở về bản. Đó là đại sự nhân duyên của Ngài xuất hiện ở nơi đời. Cho nên phải phát cái tâm bản mới về bản, không phát tâm bản mà vẫn ở cái tâm của thùy thì làm thế nào có ngày về bản được. Cho nên khi nào Đức Phật bảo bỏ nhà đi là bỏ cái nhà tâm đó, bỏ cái tâm vọng đó đi đó. Mà nhập vào trong cái đạo của Đức Phật, đạo diệt đó, tức là con đường để mà về bản. Thì đó là chúng ta cũng hiểu được là mình có thể nói là những cái mà tương ưng của hai cái bộ kinh mà tương đối là được coi trọng ở trong Phật giáo, mà lại ngoài hai bộ kinh đó ra lại có hai cái phẩm cũng được, nghĩa là gọi là người ta trì tụng riêng lẻ, như là phẩm phổ môn Quan Thế Âm của Pháp Hoa, hay là phẩm mà Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Thật ra hai cái đó, ở đây tôi không có hết cái thì giờ để diễn tả, chứ thật ra hai cái phẩm mà nó có một ý nghĩa, nó đều mang chung một cái tinh thần, cũng như là một bên đó là nói về rằng là cái vấn đề rằng là cái pháp giới vô ngại, một bên đó thì rằng là nói về vấn đề bản và tích. Nhưng mà kỳ thật ra mà giải thích ra thì nó giống ghê lắm. Thì cái vấn đề mà ưng dĩ hạ thân nó chính là nhiếp hết cả bốn cái mà gọi là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại với sự sự vô ngại đó là đều là hiển bày ở trong cái vấn đề mà gọi là ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân. Mà ưng dĩ hà thân tức hiện hà thân là bổn vô tích. Thành ra vì vậy nói kinh Pháp Hoa 28 phẩm, 14 phẩm đầu là bản môn, 14 phẩm sau đó là tích môn. Để chia ra như thế. Thế thì bình thường thì khi mà chúng ta tu là cái thứ nhất là chúng ta nhất định không chịu hồi đầu, không chịu về bản, thì là một cái tổng hòa nhập ma. Mà cái lý do nào tại sao chúng ta tổng hòa nhập ma? Đó là tại vì chúng ta chung cục đó, vẫn mê đắm cái tôi. Còn chung cục chúng ta vẫn nghĩ là cái tôi này vãng sinh, cái tôi này thành Phật, cái tôi này nằm mộng. Chẳng có cái tôi nào vãng sinh được hết đó. Bỏ tôi đi thì mới vãng sinh. Cũng như làm gì mình nằm mơ đó, thế mình thấy mình ở trong giấc mơ đó, rồi mình cứ cố gắng mong cho cái đứa ở giấc mơ nó nhảy ra sự thật, không có được, quên nó đi thì trở lại. Bản tâm hồi nào nó cũng là ở trong một cái gọi là nền tảng của cái bản tâm, tức là cái cảnh giới nó tương ưng đó, là lúc nào nó cũng là thanh tịnh hết. Bản tâm nó không có loạn, cho nên lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng là tịnh độ hết. Còn đem cái tâm này, đem cái mê này vào trong cảnh giác là đại mê, mà không được, không tài nào, không có tài nào đem được. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên á, cho đến tận vị lai kiếp cũng không bao giờ khoa học mà dùng kính viễn vọng hay cái gì mà nhìn thấy thế giới cực lạc được. Tại vì thế giới cực lạc cũng nhìn thấy bằng kính viễn vọng, cũng chẳng nhìn thấy bằng công nghệ, cũng chẳng thông qua kinh quang con mắt dục nhãn này có thể thấy được. Đó. Mà cái cảnh giới đó nó là phải thấy được bằng đó, bằng những cái nhân duyên nào nó tương ưng là trải nghiệm, tức là bằng sự tu tập đấy là nhân duyên, thì trải nghiệm qua sự tu tập đó thì nhận thức được thôi. Còn không á thì là đâu có nhìn ra được nổi đâu. Thành ra có thể nói là mình có thể nhìn thấy con kiến đó, những con sâu bọ, con giỏi, chứ nhìn con giỏi, con kiến nó không thấy được mình, nó không tài nào thấy được mình, thấy nó dưới, nó vừa dưới trí tuệ mà nó hình hài, nó cũng vừa xấu, nó trí tuệ nó ti liệt cho nên hình tướng nó cũng ti liệt, hả? Cho nên vì như thế nó không thể nào nó nhận nó được, không thể nào nó hiểu nổi một cái gì đó về con người được ấy, không thể lường được bằng cái đầu óc của nó, cái bằng cái đầu óc của mình đây còn không lường nổi cõi trời chứ nói lường cõi Phật. Cho nên vì vậy muốn lường mất Phật thì phải bỏ cái đầu óc này đi. Cho nên Đức Phật phải bỏ cái chi kiến của tôi đi, mà hãy nhìn đạo Phật đó qua những cái mà Đức Phật dạy, tức là nhìn nhìn bằng con mắt của học theo bi bi nhãn, tức là từ nhãn đó, hay là nhìn theo cái huệ nhãn, dùng huệ nhãn mà nhìn, dùng từ nhãn mà xem, thì có thể thấy được Phật pháp. Đó, vì vậy mà cũng có một người Phật tử bên Hoa Lan mà hỏi tôi rằng là pháp thân ở đâu. Tôi đáp là bây giờ một mấy người mù đó mà người ta hỏi mình mặt trời ở đâu, mấy người mù mà sinh manh tức là mới đẻ ra đã mù, họ hỏi mình mặt trời ở đâu, mình nói mặt trời ngay trước mặt, họ nói làm gì có, bởi vì họ chỉ thấy tôi đen. Mình nói mặt trời bàng bạc khắp nơi, họ nói làm gì có. Hả? Ngay cả chỗ tôi đứng đây còn thấy mặt trời, những hồ làm bảo là những cái nơi khác. Thế thì làm thế nào để cho họ thấy mặt trời? Đâu thể diễn tả được khi mà họ đuôi. Cho nên làm sao cho họ sáng? Thì tất cả chúng sinh á, con mắt pháp nhãn của nó bị đuôi, nó đâu có thấy pháp đâu. Pháp bình thường nó còn không thấy, pháp thân sao nó thấy? Bởi vì nó đuôi. Chừng nào mà nó học tập, nó bắt đầu mở mang cái con mắt pháp nhãn, nó bắt đầu thấy các pháp đó. Rồi từ từ về lâu về dài, nó càng nhìn thấy pháp nhiều thì nó càng nhận ra pháp thân. Còn đây cái chúng sinh đó là nó chỉ có cái con mắt của nhìn ngó, của tham sân si, của đấu tranh, của giành giật. Nó làm gì có pháp nhãn đâu, nó không có một mảy may pháp nhãn nào hết. Mà bây giờ hỏi rằng là pháp thân ở đâu ấy? Chỉ thế nào mà pháp thân ngay trước mặt mình á, cùng hết á. Cái lý đó là cái lý của Đức Phật là hòa cùng hết, hiện ra vô số sự, vô lượng sự. Lý ở đây vô lượng lý, vô lượng lý nhưng mà dung thông với nhau đều là một lý. Một lý mà là vô lượng mà là một lý, sự nó cũng y chang như vậy. Thì dưới mắt của Đức Phật, nên Đức Phật mới nói là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Đó là bằng pháp nhãn Đức Phật tuyên bố như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì không thấy, nhưng mà chỉ có những người có trí tuệ tu học hay này kia gì có trí tuệ đó thì mới mới công nhận cái điều đó. Mới công nhận rằng là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp được, còn không thôi đó. Không làm sao mà nhận được. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta phải phải hiểu đó, để mà đại khái là cái sự tu học của mình đó nó mới bắt đầu gọi là nhập lý. Nó mới bắt đầu thì cái sự tu học của mình, nó tu tập mọi sự, nó cái sự đó làm sao để mà nó đạt được đến cái lý. Thì khi mà mình nhập lý đó thì lại nhập vào lý rồi thì từ cái lý đó lại quay trở ngược lại nó mà hiện ra mọi sự. Mọi sự mà từ trong sự nhập lý hiện ra mọi sự, thì những sự đó là những sự của nhập lý. Từ trong cái lý nhập hiện bày ra sự đó, thì sự đó là phương tiện để mà nhập lý. Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật từ bản đó, mà thủy tích rồi mới đem tích quy bản. Thì nếu mà tu tập như vậy đó, thì tự dưng ra thì nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra từ bi, trí tuệ và công đức, thì nó mới thành tựu nó những cái như thế đó. Thì rằng là đạt được những cái thứ như thế mà cũng đồng thời là cũng đạt được cái vấn đề mà gọi là tam đức, gọi là pháp thân, rồi bát nhã và giải thoát. Tức là bây giờ nó không còn có một cái ngã theo cái lối như vậy nữa, mà thân của hết thảy chư Phật nó là thân pháp, phải từ cái pháp nó mới ứng hiện ra, thành ra cái thân nó là lý tính, nó mới hiện bày ra tất cả hóa thân. Thành ra chiếu theo cái tinh thần đó thì mới vì như thế là mới nói rằng là lý với sự là viên dung, lý với sự đó là vô ngại. Thành ra thì mới nói rằng là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Thế là sắc là tất cả những cái hiện sự đó, không đấy đó là cái lý tính bản thể của các pháp. Thành thử ra vì như thế đó thì rằng là chư Phật thì hợp nhất như vậy, tức là tức không tức sắc. Đức Phật không phải không mà cũng chẳng phải sắc, mà chẳng phải là không không mà cũng chẳng phải là không sắc. Thì đại khái vì như thế cho nên mới nói là cái đó chỉ có hiểu nổi, chứ còn mà không dùng ngôn ngữ nói được. Nên Thiền Tông hay dùng cái từ ngữ là ngôn ngữ đạo đoạn. Ngôn ngữ đạo đoạn là có nghĩa là ngôn ngữ hết lời để nói, hết lời để miêu tả. Tức là về cảnh giới Đức Phật, về trí tuệ của Đức Phật, về việc làm của Đức Phật đó, là ngôn ngữ đều đạo đoạn, không thể nào mà diễn bày được, chỉ có thể tự hiểu. Giống như là lãnh noãn tự chi, thì cứ uống đi nước vào phải biết nó là nóng hay là lạnh, tự biết. Ăn ớt cũng vậy, bây giờ dạy cho tặc răng ớt cay thì dạy cách nào cũng không bằng được một cái cách là cho tặc răng ăn ớt. Thì ăn ớt vào cái tặc răng tự hiểu, không cần phải diễn tả, không cần giảng, mà tặc răng hiểu rồi, tặc răng cũng nói không nên lời, cũng ngôn ngữ đạo đoạn luôn. Thì bây giờ mà nếu mà mấy con khỉ xung quanh tặc răng mà nó hỏi là cay làm sao, thì tặc răng mà chỉ còn một cách là tụi bay cũng ăn đi cái biết, chứ còn nói không nên lời. Thì đó là cái nghĩa mà chúng ta cần phải học đấy. Thì sau cùng tôi cũng nhắc nhở mình một cái điều đó, là cái đại loại là xưa nay thì đại đa số Phật giáo đồ cứ tu nó là cứ chỉ nghĩ tới cái chuyện là cầu nguyện với cầu xin thôi, mà không biết gieo những cái nhân. Nhưng mà cái chuyện cầu nguyện và cầu xin nó được phổ biến, phổ thông ghê lắm á, rồi qua những cái, nhất là những cái vấn đề mà gọi là nhiều cái người mà gọi là tu tịnh độ theo những cái truyền thống là như vậy, nó là cứ chỉ ngồi ngồi niệm xong rồi sẽ được vãng sinh đó, thì hãy nghe câu chuyện trong kinh A Hàm. Một tay đạo sư ngoại đạo hỏi Đức Phật là: một người chết rồi, ông có thể cầu nguyện cho người ấy lên thiên đường không? Đức Phật không đáp, mà Đức Phật hỏi ngược lại. Đức Phật hỏi: chứ đệ tử của ông chết đó, ông có cầu nguyện cho đệ tử ông lên thiên đường được không? Hả? Ngoại đạo đang ấp úng thì Đức Phật hỏi: bây giờ đó, ông và tất cả đệ tử của ông đó, ha, lấy một tảng đá, xô nó xuống dưới giếng. Trước khi xô cầu nguyện, làm lễ cầu nguyện cho thành khẩn, chí thành, xong rồi xô nó xuống để cho nó đừng đừng chìm mà nó nổi, được không? Ông kia bảo không được. Nó bảo lại: bây giờ ông với lại đệ tử của ông toàn thể tập hợp lại, cầu nguyện tha thiết ghê lắm, phải đổ dầu xuống dưới giếng cầu nguyện cho nó đừng nổi mà chìm, có được không? Ngoại đạo cũng nói không được. Để Đức Phật bảo rằng là chúng sinh cũng vậy á, nếu cái nghiệp của chúng sinh nó nặng á thì nó tự động nó chìm, nếu nghiệp của chúng sinh mà nó nhẹ tênh á thì tự động nó nổi á. À, mà không có do bất kể một lời cầu nguyện nào cả. Đức Phật nói vậy, thành ra đó chỉ là nhân quả. Thành ra nếu nghiệp nặng nó giống tảng đá rớt xuống là chìm lìm, nếu nghiệp nhẹ giống như dầu á, muốn nó chìm nó cũng cứ nổi, còn cái tảng đá nó muốn nó nổi nó cũng cứ chìm. Đó là cái luật tất nhiên của nhân quả thôi. Đó là như thế thì là Đức Phật đã minh định rằng là mọi cái vấn đề tu hành chỉ có nằm ở trên khía cạnh của nhân quả. Có nghĩa là cứ hành trì đi thì tự nhiên cái nhân nó tới. Cho nên ngay trong cái pháp môn niệm Phật cũng vậy, là niệm làm thế nào để cho tâm Phật với tâm mình tương ưng. Thì tâm Phật nó chẳng có tôi, chẳng có chúng, chẳng có Phật, chỉ có chúng sinh. Cho nên khi tâm mình với tâm Phật tương ưng á, thì cái điểm mà báo cho mình biết là bắt đầu tương ưng rồi, thì tự nhiên trong tâm mình có chúng sinh. Và cái tâm của mình hồi nào đến giờ trong vô lượng đời, vô lượng kiếp không có chúng sinh. Chúng sinh có chan chân vô được. Tâm mình chỉ có tôi và những gì thuộc về tôi. Và cao lắm á, là những người mà tôi nghĩ là có thể giúp tôi như ông trời, như Đức Phật. Ngoài ra rằng là đó, tất cả những cái gì tôi không cần đó, đừng có đến đây làm bận lòng tôi, đi chỗ khác chơi đi. Đó là tôi của Đức Phật thì lại không có tôi. Cái tâm của Đức Phật đó, tìm ở trong đó, đó không có một cái hình bóng nào của Phật trong đó, hay là cái gọi là tôi ở trong cái mà tâm của Đức Phật như là tâm của nhất thiết chúng sinh, và trái lại chỉ có toàn thể chúng sinh để mà cứu độ. Anh ra niệm Phật đó, niệm Phật nó là làm thế nào để mà tâm Phật với tâm mình thành một tương ưng, thì khi đó nó bất loạn đó. Còn nếu tâm mình với lại thân Phật gần gũi nhau đó, thì tâm mình vẫn là chủ chứ không phải thân Phật làm chủ được đó. Tại vì tâm chủ với lại tâm tạo tác mà lại mình lại gần một cái thân Phật không tâm, cho nên là làm gì có cái tâm thứ hai nào đó để mà chi phối cái tâm tôi này của mình. Cho nên tâm tôi mình nó múa gậy rừng hoang, cho nên vì như thế niệm Phật khô cả tiếng, in hình Phật ở trong đầu cũng đi đâu cũng lần xu chuỗi, nhưng mà vẫn loạn, vẫn là đại loạn thôi. Bảo đảm như vậy nó vẫn loạn là bởi vì vẫn tối. Đánh ra phải niệm Phật làm thế nào mà là gọi là nhất cú di đà vô biệt niệm, tức là chẳng còn tôi trong đó nữa, không còn một cái niệm nào tôi ấy. Còn mình nó là biệt niệm quá nhiều là bởi vì rằng là niệm nào cũng tôi, nhưng mà cái niệm tôi đó nó lại vẫn mỗi một cái niệm của tôi nó là một cái biệt niệm, tại vì nó không phải chính lý. Thành ra cái lý mà của tôi nó là cái lý nó bị chướng ngại vô cùng, cho nên tôi có vô lượng cái niệm, thành ra là vô lượng cái lý chướng với nhau, cho nên tôi bị mâu thuẫn cực kỳ. Chính tôi cũng bị mâu thuẫn ở trong những cái lý của tôi. Mà khi tôi niệm Phật thì tôi chỉ in cái thân Phật vô tâm, cái một cái thân Phật chẳng có một cái chút xíu tâm nào hết, cho nên tâm của tôi nó làm chủ thân Phật và thân tôi. Đó. Một tâm mà hai thân, cho nên tâm ấy nó múa gậy rừng hoang, cho nên nó tưởng Phật sao thì Phật thành vậy, cho nên nó lầm lẫn. À, nên cái vấn đề đó là niệm Phật làm thế nào để cho đó, tâm của Đức Phật với lại tâm của mình nó càng lúc nó càng tương cận. Thì khi mà càng tương cận đó, thì tâm của mình đó, càng tương cận với lại chính lý. Thì tâm mình càng tương cận với lại chân lý, thì mọi việc của mình nó cũng bắt đầu nó, mình có thể hành động được tương cận với lại, nghĩa là sự của Đức Phật, gọi là Phật sự được. Còn mà cứ không, cứ mê muội mà cứ nghĩ rằng là cứ cứ chỉ cần ngồi đó niệm không làm gì hết. Rồi lại có những cái thuyết mà gọi là niệm Phật không cần làm thiện, không cần hành bất kể một cái thiện pháp nào, không cần hành bất kể một cái thiện pháp nào. Đó. Cứ chỉ vậy thôi, còn làm thiện pháp đó là tạp tu và tạp niệm. Điều này nghịch lại với kinh điển. Thôi để có gì kỳ sau nhắc tôi đi rồi tôi sẽ giảng cái đó, tôi sẽ chứng minh cho một cách rành rẽ lắm, bằng kinh kệ đàng hoàng chứ không phải là nói theo ý, dùng kinh để chứng minh. Thành ra nếu mà nói tất cả những cái đó đó là tạp niệm đó, là phỉ báng kinh điển đấy. Tôi sẽ chứng minh cho, mà là kinh là thứ kinh, kinh mà thứ kinh thượng cấp cao cấp nhất đấy. Anh tôi chẳng hiểu là lý do nào tại sao người xưa người ta lại nghĩ ra những cái điều lạ lùng như vậy, rồi truyền bá cho tới bây giờ. Thực là khôn lường, là tai hại này. Cho nên vì vậy có một bà bác đã nói với tôi một cách tự hào vô cùng, là tôi nghe tôi cũng sáng rớt xuống ghế. Hả? Nói con đó, niệm Phật đó, là con là niệm Phật là con là nhất định không có lay động. Bây giờ có người nào lăn đùng cái trước mặt con mà chết đó, con cũng không xả, con cũng vẫn niệm Phật. Tôi nghe tôi cũng thấy thất kinh. Và đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Có phải nhất tâm bất loạn là như thế không? Nên là chúng ta hết giờ, cho nên là tôi hẹn tuần sau mà nhắc tôi đi. Tôi bây giờ đầu óc cũng hay quên ghê lắm. Đấy, nên nhắc tôi thì tôi sẽ giải thích và tôi sẽ chứng minh cho thấy những cái lập luận nó sai hoàn toàn, mà tai hại. Rồi nó mâu thuẫn với tất cả những cái mà mình hay thường tụng mà mình không thấy. Nên tôi cũng thấy thê thảm lắm, là bởi vì rằng là có đôi khi người Phật tử, tôi cũng hiểu tại sao nhiều khi họ tụng và họ hành nó mâu thuẫn với nhau vô cùng, mà họ không thấy. Họ thì lúc nào bắt con trai hay làm gì ăn cơm gắp ba miếng, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cả ba điều đó họ không bao giờ làm. Bởi vì nguyện gì, nguyện với ai vậy, ai nguyện và nguyện với ai, nó chỉ là sáo ngữ trống rỗng, hoang ngôn, hoang nghĩa là hoang tưởng, hoang ngôn, nói cho có nói. Mà khi nào cũng vậy, mà có bao giờ nguyện tu nhất thiết thiện mà so đo ghê lắm ạ? À, tại sao lại phóng sinh mà không cho người nghèo? Như vậy có đúng cái nguyện tu nhất thiết thiện không? Để cho người nghèo rồi thì là tại sao lại cho dân đó đâu có nghèo lắm, đâu có cái dân kia nghèo hơn, thì sao không cho, rồi chẳng biết đâu mà lần. Mà những cái tay mà lý luận đó, đó ngàn đời nó không bỏ ra một cách. Thường thường nó vậy á. Thành thử ra nó cứ bị những cái mà cái sự kiện nó đâu có tu nhất thiết thiện đâu, nó đâu có đoạn nhất thiết ác đâu, mà nó cũng chẳng có bao giờ nghĩ chuyện độ nhất thiết chúng sinh. Sáng nào tụng kinh cũng là gọi là ngũ trược ác thế thể tiên nhập nhí nhất chúng sinh vị thành Phật chúng bất ư thử thủ nê hoàn, nó cũng không làm luôn. Lúc nào cũng dựng tượng địa tạng, chùa nào cũng tượng địa tạng sừng sững hết, nhưng mà địa ngục không có bén mảng tới, lấy gì độ chúng sinh. Vùng sâu vùng xa còn không dám đến, nói gì đến cái vùng mà địa ngục. Thành ra tôi thấy cực kỳ là mâu thuẫn. Tổ sư dạy cài tùm lum ở trong kinh điển của mình rồi mà người Phật tử thì như thế, rồi cứ vẫn là duy trì một cái tôi, muốn cho cái tôi này được tất, thành ra là vẫn tham đó. Nó không có một cái xả, mà như là tôi vừa mới nói, làm gì mà có cái tôi này mà lên cực lạc, làm gì có cái tôi này mà thành Phật. Bỏ cái tôi này đi thì thành Phật. Bỏ cái tôi này đi thì thành. Thành ra hả? Tôi thành ra vậy này, trong nguyên tắc, trong kinh mới nói Như Lai ấy, ở chỗ của Đức Phật Nhiên Đăng chẳng chứng được một thiểu pháp nào hết, cho nên vì vậy mà Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta là chứng quả Đầu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Có tôi thì có chứng chứ, không tôi lấy gì chứng, không tôi lấy gì đắc, đó là chứng đấy. Anh ra đối với phàm phu nghe xong rồi không hiểu được, không dám hủy báng Đức Phật chứ không thôi. Nếu một người bình thường mà nói như vậy thì mình sẽ hủy báng người đó. Đó, mình nói là người đó là bị cái gì rồi đó. Đó, nhưng mà chính phàm phu bị cái gì đấy, cho nên là phàm phu lúc nào cũng suy diễn cái lý theo lối phàm phu. Lý nó toàn là những cái lý mà gọi là lý gàn, lý gọi là nói một cách chính xác đó là lý ngu ấy. Thường thường người ta dùng những cái từ kiểu như vậy, chính mấy cái lý của Đức Phật đó. Cho nên vì vậy nó mà chúng ta mới thấy là nhất thiết chư Phật là đều cùng một lý, cho nên là nhất thiết chư Phật là giữa nhất thiết chư Phật không có ngã, không có cái khoảng cách của ngã. Sở dĩ có khoảng cách của ngã là bởi vì tôi nghĩ vậy, anh nghĩ kia, cho nên tôi với anh là hai. Còn nếu mà tất cả đều cùng một lời, cùng một cái tâm, cùng một cái nghĩ, cùng một cái gì đó thì nó không có tôi và anh nữa. Đó, thành ra là nhất thiết chư Phật đó là vì là một chân lý, cho nên là vì một chân lý, cho nên là với nhau không có tha Phật với ngã Phật. Đó, vì vậy một sự nó cũng tương ưng với nhau, sự sự cũng tương ưng. Mười phương chư Phật cũng một lý, cũng một sự. Mười phương chư Phật, mỗi chư Phật thể hiện ra vô lượng đó, ứng thân hóa thân để độ sinh, thì vô lượng hóa thân của mỗi mỗi chư Phật trong vô lượng Phật như vậy cũng đều là vô ngại với nhau, cũng vẫn chỉ là một, cũng vẫn chỉ là chung cục, cũng chỉ là một lý một sự, trong một sự trải ra là vô lượng vô biên sự, trong một lý diễn ra như vậy vô lượng lý gom lại cũng chỉ là một lý, vô lượng sự gom lại. Còn chúng sinh thì khác ạ, mỗi cái là một. Thì đó cũng đủ hiểu rằng là chúng sinh nó bị không tự tại như thế nào, nó bị chướng ngại ra sao. Còn chư Phật thì biết là chư Phật không bị chướng ngại và không tự tại đến giường nào. Mình nhìn những cái thứ đó biết. Như vậy thì phải theo cái lý đó, như vậy thì phải hành cái sự đó thì mới chứng được cái lý đó. Thì thôi, sau hết tôi cũng xin hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, đời đời kiếp kiếp luôn có thắng nhân duyên đối với mười phương ba đời chư Phật, và luôn luôn được đi trên con đường của chính đạo, được phát Bồ Đề tâm, được hành Bồ Tát đạo, được sinh tịnh độ và được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.